Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Người lao động xoay sở tồn tại giữa đại dịch. Quan điểm của người gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump trước sự bùng phát tăng cao của dịch COVID ở Mỹ. Trung Quốc sẽ là thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Cho tới thời điểm này, đại dịch COVID đã kéo dài tại Việt Nam gần một năm. Chính sách đóng cửa biên giới, tạm dừng toàn bộ các chuyến bay thương mại, cách ly tập trung toàn bộ những người nhập cảnh đem lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, chỉ vài tháng tạm yên, nay bỗng xuất hiện ca lây nhiễm cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh giữa bối cảnh những hạn chế vì COVID đã tạo ra những khó khăn không nhỏ cho đời sống nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình lao động mưu sinh trong lĩnh vực dịch vụ. Anh Nguyễn Thành Bình, nhân viên một tập đoàn quốc tế chuyên kinh doanh mặt hàng miễn thuế tại các sân bay ở Việt Nam, là một trường hợp như vậy. Trong suốt năm qua, anh và các đồng nghiệp không có việc làm do hoàn toàn không có bất kỳ một chuyến bay thương mại nào. Hơn nửa năm rồi, thu nhập của anh đã bị cắt giảm một nửa. Và trong tình hình dịch bệnh còn dây dưa, anh Bình đã tính tới khả năng bị sa thải, phải tìm công việc mới.
Mấy tháng trở lại đây thì 4 tháng, 5 tháng đây thì nó giảm 50%. Cắt giảm 50% lương thì vẫn làm online, làm vỡ làm vẩn nhà ấy mà. Thì trả ra làm, trả ra chơi. Nhưng mà nhân viên tôi thì nó cho nghỉ gần như hết rồi. Còn chỉ nó để giữ những cái thằng key person thôi. Thì đang đấy thì hôm nọ họp thì chủ tịch cũng bảo là cố gắng. Thì nó cam kết là cố gắng. Thì nó thấy kiểu có vaccine thì hy vọng là sớm bay lại ấy. Cái con loan nhà tôi thì cũng thế, chả có lương chứ. Nói chung là còn không lương luôn. Nói chung khó khăn phết.
Anh chia sẻ lo lắng với VOA. Gia đình 5 nhân khẩu của anh giờ phải chi tiêu rất chật vật vì thu nhập giảm mạnh mà tiền học phí của 3 đứa con và những chi tiêu khác như tiền điện, tiền nước, lương thực, thực phẩm hàng tháng thì không thể cắt giảm.
Béo mặt thật chứ, nói thôi chứ khách nội địa không ăn thua ông ạ.
Đúng.
Khách quốc tế nó mới là khách đem lại doanh thu cho ngành du lịch. Rồi bọn tôi vào Đà Nẵng, đi du lịch Đà Nẵng, khách sạn nó bảo đấy thực ra là 90% là từ khách nước ngoài, trong đó là chủ yếu là Hàn Quốc và Trung Quốc mà. Chứ Việt Nam mình cái sức mua của người Việt mình ít, với cả dân trong nước thì ông biết rồi, mình đi mình nhiều cái là người mình người Việt mà mình biết thừa rồi, nên mình đi mua nó rẻ các thứ.
Anh than thở, ngay cả những người lao động tự do hiện cũng lâm thế bí khi mọi người hạn chế chi tiêu giữa đại dịch. Cô Đỗ Thu Hương, một chủ tiệm ăn phục vụ sinh viên trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, những tháng gần đây vắng khách, việc kinh doanh khó khăn nên cô đã cho thuê lại cửa hàng và may mắn có người chịu thuê với giá 8 triệu đồng một tháng. Cộng thêm với tiền cho thuê địa điểm lắp đặt cột thu phát sóng mạng di động trên tầng thượng, gia đình cô Hương cũng tạm đủ xoay sở, tồn tại trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
Thì bình thường cuộc sống nó cũng eo hẹp ấy, thì mình quen với cuộc sống eo hẹp của mình rồi, ăn uống thì nó đơn giản, ví dụ cơm gạo lứt muối vừng ấy, vừng lạc giang, cái lẽ rau xanh, thế cô được trồng được mấy cây măng tây ấy, thế là cái thỉnh thoảng cũng có hái để xài đấy, rồi trồng rau củ quả trồng trên sân thượng ấy, gạo nước đấy thì cô cứ về quê ấy, cô lấy.
Cô tâm sự. Cô Hương cho biết thêm, trước đại dịch COVID, cửa hàng của cô kiếm được từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, từ tiền phục vụ sinh viên ăn sáng và ăn trưa. Từ ngày xảy ra dịch bệnh COVID, rất ít sinh viên ghé quán mỗi ngày, cho dù trường học đã mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách. Việc kiểm soát dịch bệnh COVID theo cô Hương cho tới thời điểm này được thực hiện rất tốt tại Việt Nam, nhưng cô nói nếu tình hình tiếp tục kéo dài thì những gia đình như cô sẽ lâm thế bí, khi tiền thì không kiếm được mà cuộc sống thì luôn có rất nhiều khoản không thể không chi ra.
Bất chấp tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ đang xấu đi nhanh chóng, Một số người gốc Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump vẫn cho rằng dịch bệnh đang bị thổi phồng và thực sự không có gì quá lo ngại, theo tìm hiểu của VOA. Nước Mỹ đang chứng kiến cả số ca nhiễm và số tử vong vì virus corona tăng vọt trở lại. Chỉ riêng ngày 2 tháng 12, nước Mỹ đã ghi nhận trên 100.000 người nhập viện và 2.700 người tử vong, theo COVID Tracking Project. Đây là lần đầu tiên nước Mỹ có con số nhập viện vì COVID-19 vượt quá 100.000 người mỗi ngày và cũng là ngày có số tử vong cao nhất kể từ khi đại dịch khởi phát. Hiện giờ nước Mỹ đã có gần 14 triệu ca nhiễm và trên 270.000 người chết, tiếp tục đứng đầu thế giới. Trung tâm Ngăn ngừa và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, tức CDC, dự đoán cho đến tháng 2 năm sau, nước Mỹ sẽ vượt mốc 450.000 người chết vì virus corona. Từ vùng Little Sài Gòn thuộc quận Cam, bang California, một trong những bang bị dịch nặng nề nhất và hiện đang thực hiện lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng cho đến hết tháng 12, bà Nguyễn Tường Khánh Trang, chủ tiệm làm móng và tóc Tiffany ở thành phố Santa Ana, nói với VOA rằng bà tin COVID-19 là có thật. Bà nói trong hai lần trước tiểu bang đóng cửa để chống dịch, bà chỉ nghe có người nhiễm, người chết trên báo đài nên bà không tin. Bây giờ tôi phải tin vì đã có những bạn bè và người thân của tôi đã và đang nằm điều trị COVID, bà nói.
Bạn bè, khách hàng chị đã nhập viện, chính mắt chị thấy và nghe được, tường tận được những cái cơn bệnh như thế nào, cho nên chị rất là thận trọng kỳ này.
Bà Trang cho biết, tiểu bang California cùng với Texas và Florida hiện có trên 1 triệu ca nhiễm virus corona. Trong ngày 2 tháng 12, tiểu bang này đã báo cáo hơn 20.000 ca nhiễm mới, con số nhiễm trong ngày ở một bang cao nhất từ trước đến nay ở Mỹ. Trước tình hình đó, chính quyền bang đang lên kế hoạch áp đặt lệnh ở nhà một lần nữa ở những khu vực mà công suất khu chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện chỉ còn chưa tới 15%. Theo tường thuật của The Guardian, hồi mùa xuân, tiểu bang này đã một lần ban hành lệnh ở nhà để chống dịch, mà theo đó các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã phải đóng cửa. Theo lời bà Trang, một người xui gia cùng với một người khách hàng thân thiết của bà, đều trên 65 tuổi, hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị COVID ở bệnh viện. Ngoài ra, bà còn biết 4 người quen của bà trong độ tuổi từ 40 trở xuống cũng bị nhiễm COVID, hiện đang tự cách ly ở nhà. Đích thân tôi đi mua đồ ăn đem tới để trước cửa nhà cho họ mỗi ngày. Họ chờ xe tôi đi thì họ mới ra lấy đồ ăn đem vào, bà cho biết. Bà nói ở khu Little Sài Gòn hiện giờ rất là vắng vẻ. Đến 5 giờ chiều là không còn quán xá nào có khách nữa. Đến 7 giờ tối là đèn tắt tối thui hết. Đến 9 giờ các chủ tiệm phải dọn dẹp sạch sẽ để về nhà kịp trước giờ giới nghiêm là 10 giờ. Bà nói thêm, bãi đổ xe trong khu tiệm của bà sau 4 giờ chiều chỉ còn lác đác vài chiếc xe của các chủ tiệm chứ không còn khách hàng nữa. Cũng theo lời bà Trang, bà giải thích là người ta hạn chế đi lang thang ngoài đường vì sợ dịch. Sau hai lần dịch bùng phát mạnh mẽ ở California, đến lần này bà Trang nói bà đã có kinh nghiệm biết phòng ngừa như thế nào. Lần đầu tiên tôi còn ngỡ ngàng, không biết bệnh lây như thế nào và gây chết chóc làm sao, bà kể. Mấy tháng chống dịch vừa rồi thì người dân ở Little Sài Gòn cũng đã quen nấu ăn ở nhà nên các nhà hàng mất khách gần một nửa, người chủ tiệm này cho biết. Tuy nhiên bà Trang cho rằng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đã bị thổi phồng. Bà giải thích là 4 người quen của bà được cho về nhà tự điều trị chỉ uống Tylenol, một loại thuốc trị cảm cúm, khoảng 8 ngày là hết. Tại sao chỉ qua một đêm mà có thêm hàng chục ngàn người nhập viện, hàng ngàn người chết? Bà lập luận và cho rằng con số đó bị thổi phồng. Tiệm tôi có trên dưới 1.000 khách mà tôi chưa từng đi đám tang nào vì COVID cả. Mặc dù không lo về sự nghiêm trọng của dịch bệnh, nhưng do đặc thù công việc của bà phải tiếp xúc gần với nhiều khách hàng khác nhau, bà Trang cũng lo lắng cho an toàn của bản thân. Bà nói hai người thân của bà đang nhập viện cũng làm cho tôi hoang mang. Bản thân tôi khi làm việc không dám gỡ khẩu trang và tấm chắn ra, bà cho biết. Theo lời bà thì điều bà lo lắng nhất không phải là sức khỏe mà là vấn đề làm ăn của cửa tiệm. Bây giờ khi khách hàng không dám ra đường, thợ của bà cũng không dám đến tiệm làm thì cửa tiệm của bà hiện rất khó khăn.
Cái sợ đợt 3 kỳ này là biết tại sao không biết chị có chị có gánh nổi cái kinh tế của tiệm hay không. Cái thứ hai là đã quá kéo dài rồi. Quá kéo dài là cái sự mệt mỏi, cái sự gọi là mình chờ một cái ánh sáng nó mờ quá, nó không có thấy được.
Bà Trang than thở. Bà chưa biết bà đã 3 lần nộp hồ sơ xin vay gói cứu trợ doanh nghiệp nhỏ của chính phủ, tức PPP, nhưng đều bị bác vì không đủ điều kiện về thuế. Thay vào đó, bà vay được từ Cục Quản lý Tiểu thương, tức SBA, số tiền 23.000 đô la từ tháng 3 và hiện nay đã chi tiêu hết. Bây giờ bà vừa mượn một số tiền của bạn bè để chi dụng cho những tháng kế tiếp. Là một người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump và tin là cuộc bầu cử vừa qua có gian lận, nhưng bà Trang không đồng ý với những người Việt tuần nào cũng tụ tập xuống đường tuần hành Stand with Trump kể từ cuộc bầu cử tới nay. Chính vì tôi biết nhóm Black Lives Matter mấy tháng trước tụ tập giữa mùa dịch khiến dịch tăng, nên tôi không xuống đường ủng hộ ông Trump, bà giải thích.
Xung quanh mấy ngàn người, chu vi rất là nhỏ, mà đứng ngay trên ngọn gió thổi xuống la lối ông Trump là khách nào cũng nhiễm bệnh.
Bà nói, bà Trang cho rằng khẩu hiệu của những người biểu tình là chẳng thà bị COVID-19 còn hơn Biden 21, tức tổng thống tân cử Joe Biden vào Nhà Trắng vào năm sau, là quá cuồng. Tổng thống không phải ông này thì là ông khác, còn sinh mạng mình chỉ có một mà thôi, bà phân tích. Không thể lấy sinh mạng mình ra đánh cược được. Cư dân này nói rằng những người xuống được ủng hộ ông Trump như vậy sẽ tội nghiệp cho bác sĩ và y tá trong nhà thương phải dành thời gian cứu tính mạng bệnh nhân.
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Stephen Hadley tóm gọn thách thức lớn nhất đối với tân chính phủ Biden trong một từ duy nhất, Trung Quốc. Lên tiếng hôm 3 tháng 12 tại hội nghị năm thứ 6 về vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới, ông nói Hoa Kỳ chưa bao giờ đối mặt với một sự cạnh tranh như với Trung Quốc. Trong khuôn khổ hội nghị này, một buổi hội thảo trực tuyến tập trung vào những thách thức về chính sách ngoại giao của chính phủ Mỹ kế tiếp được tổ chức với sự tham dự của hai cựu quan chức an ninh và ngoại giao Mỹ có nhiều kinh nghiệm. Đó là cựu cố vấn an ninh quốc gia Stephen Hadley và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Madeleine Albright, người đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vào năm 1997. Bà Madeleine Albright đồng ý với nhận định của ông Hadley về thách thức từ Trung Quốc. Tuy nhiên bà bất đồng với ông về vai trò của chính quyền Tổng thống Trump mà ông Hadley cho là đã có công nâng cao nhận thức trong giới tinh hoa của nước Mỹ cũng như trong dân chúng về thách thức do Trung Quốc đặt ra. Bà Albright nói, tôi không đồng ý, chính Trung Quốc đã làm điều đó. Ngoài điểm bất đồng đó, cả hai chính khách lão làng của Mỹ đều cổ võ cho những hướng tiếp cận tương tự để đối mặt với các thách thức to lớn về chính sách đối ngoại, dù là từ Trung Quốc, Nga hay các nước Trung Đông. Hai cựu quan chức Mỹ đều đồng ý rằng tân chính phủ do ông Biden lãnh đạo cần có một chiến lược toàn diện để bao gồm tất cả những vấn đề nổi cộng nhất trong quan hệ với mỗi nước đối tác. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Hadley nói có một chiến lược hữu hiệu để đối phó với các nước đối nghịch. Chiến lược đó bao gồm xác định những lĩnh vực hợp tác, bảo vệ các giá trị Mỹ và duy trì các đường dây liên lạc có thể được sử dụng để tránh chiến tranh xảy ra. Ông Hadley nhận định hiện nay Hoa Kỳ ít liên lạc với Nga, nhưng điều quan trọng là cần phải có những cơ chế để có thể quản lý những liên lạc giữa hai nước hầu tránh xảy ra xung đột. Ông nói điều đầu tiên cần phải làm là dàn xếp một cuộc đối thoại chiến lược về vũ khí hạt nhân với Nga. Bà Albright cũng nhắc tới hiệp định cắt giảm vũ khí hạt nhân New START có thể đáo hạn trong năm tới. Bà nói để cho hiệp định này hết hạn sẽ là một sai lầm lớn. Cả ông Hadley và bà Albright đều đồng ý là cần phải củng cố các quan hệ với các đồng minh của Mỹ vì đây là một bước quan trọng để đối phó với những thách thức do các nước thù nghịch đặt ra. Các vấn đề kinh tế và thương mại nằm ở trọng tâm của sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ông Hadley nói. Hoa Kỳ chiếm tới 25% GDP của thế giới, nhưng muốn thương thuyết với Trung Quốc, Hoa Kỳ cần sự hậu thuẫn của các đồng minh, vì cộng lại, liên minh này sẽ chiếm tới 60% GDP thế giới, và Hoa Kỳ sẽ ở vị thế mạnh mẽ hơn để có thể thương thuyết với Trung Quốc. Nhưng chính sách đối ngoại không chỉ giới hạn trong các tương tác với các nước khác, theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Hadley. Muốn cạnh tranh với Trung Quốc về mặt kinh tế và quân sự, chính phủ Mỹ cần đầu tư vào cấu trúc hạ tầng, công nghệ và giáo dục ở trong nước. Một phần trong các đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, theo ông, phải bao gồm một nỗ lực để giúp nước Mỹ hiểu được chính sách đối ngoại, ảnh hưởng tới họ như thế nào. Theo ông, thì các vấn đề nội bộ và các vấn đề quốc tế đan xen với nhau hơn bao giờ hết. Cựu Ngoại trưởng Albright nói Trung Quốc là nước đối nghịch với Mỹ và cần được đối xử như vậy. Bà nói cần phải nêu lên các hành động vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt là việc Trung Quốc giam cầm ít nhất 1 triệu người Uyghur trong các trại tập trung. Ngoài ra, Mỹ cũng cần phải có hành động chống lại việc Bắc Kinh thẳng tay đàn áp và tiêu diệt phong trào thân dân chủ ở Hồng Kông. Bà Albright nói, tôi có mặt ở Hồng Kông khi vùng lãnh thổ này được Anh bàn giao lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Và lúc đó đã có những thỏa thuận mà bây giờ Trung Quốc không thi hành. Như Hoa đã đưa tin, tờ South China Morning Post trích lời các chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ, nói rằng một chính quyền Mỹ do ông Biden lãnh đạo cũng sẽ cứng rắn với Trung Quốc không kém gì chính quyền của Tổng thống Trump, đặc biệt về vấn đề Biển Đông. Không những vậy, dưới quyền ông Biden, Washington còn có thể tập hợp các đồng minh khác để tăng cường hậu thuẫn cho các nước nhỏ hơn, để kháng cự lại các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, ngăn cấm các nước láng giềng yếu hơn khai thác các tài nguyên trong các vùng biển thuộc chủ quyền và ngay cả trên thềm lục địa của họ, hay cấm các nước nhỏ đánh bắt cá và các hoạt động kinh tế khác trên Biển Đông. Tờ báo South China Morning Post dẫn lời giáo sư Jay Batong Bakal, viện trưởng của Viện Hàng hải và Luật biển của Đại học Philippines, nói: "Xét quá trình của ông Biden là một nhà lập pháp lão thành, chúng ta sẽ chứng kiến sự tăng cường hợp tác đa phương nhằm tăng sức ép để giải quyết các vấn đề trên toàn cầu." Kết quả của một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS thực hiện cho thấy hơn 54% người Mỹ coi Trung Quốc là nước đặt ra thách thức lớn nhất cho Hoa Kỳ. Riêng về mặt ngoại giao, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động để thu phục các nước từ châu Á sang châu Phi cho tới sang châu Âu, trong khi nước Mỹ có dấu hiệu thu mình lại, rút ra khỏi các hiệp định quốc tế như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Thỏa thuận Biến đổi Khí hậu ở Paris, v.v. Và từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Trump đã đề nghị cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao, đồng thời bỏ trống nhiều vị trí trong ngành ngoại giao, ngay cả tại những khu vực quan trọng về mặt chiến lược đối với nước Mỹ. Năm 2017, Hoa Kỳ có tất cả 274 vị trí trong ngành ngoại giao, nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Theo một bài báo trên Commonwealth Magazine của Đài Loan đăng ngày 1 tháng 12 năm 2020, thì Trung Quốc đã lợi dụng khoảng trống do Hoa Kỳ để lại để tăng cường các hoạt động ngoại giao của chính họ. Năm 2017, Trung Quốc có 271 vị trí ngoại giao đứng sau Hoa Kỳ. Nhưng năm sau, 2018, Trung Quốc đã dùng ngân sách viện trợ khổng lồ của mình để thuyết phục các đồng minh của Đài Loan từ bỏ đảo quốc này để quay sang thiết lập bang giao với Trung Quốc. Kết quả là nội trong 3 tháng của năm 2018, Trung Quốc đã giành được thêm 3 đồng minh từ tay Đài Loan: Cộng hòa Dominica, Burkina Faso và El Salvador. Ngoài ra, Trung Quốc còn mở thêm các tòa lãnh sự ở Davao, Philippines, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam và thành phố Kazan của Nga. Và như thế, mạng lưới ngoại giao của Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ về mặt số lượng để trở thành nước có mạng lưới ngoại giao lớn nhất thế giới. Chỉ số ngoại giao toàn cầu Global Diplomacy Index năm 2019 do Viện Nghiên cứu Lowy ở Úc công bố vào tháng 11 năm 2019 cho thấy là lần đầu tiên Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ để trở thành quốc gia có mạng lưới ngoại giao lớn nhất thế giới. Mỹ cần vận động châu Âu để tăng sức ép lên Trung Quốc và tạo ra một trật tự mới. Theo giới phân tích, các quan hệ với châu Âu chắc chắn sẽ thân thiện hơn dưới quyền của Tổng thống Biden. Chính phủ Biden phải tăng cường vận động sự ủng hộ của châu Âu để thực hiện các mục tiêu của Mỹ, kể cả tăng sức ép lên Trung Quốc trước tình trạng nước này ngày càng tỏ ra quyết đoán và hung hăng hơn trên thế giới. Ông Anthony Gardner, một cố vấn của chiến dịch tranh cử của ông Biden tại châu Âu, nói rằng EU và Hoa Kỳ cần phải hợp tác chống lại chính sách thương mại không công bằng của Trung Quốc, gây tổn thất cho các doanh nghiệp từ Mỹ cho tới châu Âu. Ông Gardner là cựu đại sứ Mỹ tại châu Âu từ năm 2014 cho đến năm 2017. Ông dẫn nguồn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói: "Theo tôi, Trung Quốc rất sợ Liên hiệp châu Âu đứng về một phe với Hoa Kỳ liên quan tới các vấn đề thương mại với Trung Quốc, bởi vì EU là một khối kinh tế lớn, về mặt GDP, tổng sản phẩm quốc nội chỉ đứng sau có Hoa Kỳ." The Financial Times đơn cử một dự thảo chính sách của EU nói rằng các đồng minh của Mỹ ở châu Âu dự định kêu gọi Hoa Kỳ hãy nắm lấy cơ hội nghìn năm một thuở, bỏ qua những căng thẳng hiện tại, hầu có thể thiết lập một liên minh toàn cầu có khả năng đối phó với thách thức chiến lược do Trung Quốc đặt ra.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 89 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are let the cat out of the bag and give someone the cold shoulder.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là let the cat out of the bag và give someone the cold shoulder.
Milan and Mike hadn't seen their friend Leanne for a long time, probably 4 or 5 years. Then, last week, they ran into each other at a mutual friend's housewarming party.
Milan và Mike không gặp bạn họ Leanne đã lâu, khoảng 4-5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung. Mike, I'm happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first, but then... Mike, tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...
Yeah, I think she wasn't sure how we would treat her, friendly or unfriendly.
Mike nói, đúng, tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ta ra sao, thân mật hay lạnh lùng. I'm glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we are all nice people. Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.
I forgot why we stopped seeing each other.
Mike nói, tôi quên tại sao không gặp nhau nữa. It was regrettably a misunderstanding. Leanne's parents bought a big house. Then they lost it through foreclosure. Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.
What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren't they?
Mike nói. Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chính mà. Yes. But they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn't want it to be known. Đúng. Nhưng họ hay đi sòng bài, đánh bài và mất nhiều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.
Well, poor girl.
Mike nói, ồ, thật đáng buồn cho cô ấy. One day, she found out that her friends knew and thought, I let the cat out of the bag. Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi let the cat out of the bag.
Milan, you're using the idiom let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G. It means reveal a fact that was previously hidden, right?
Mike nói, Milan, cô dùng thành ngữ let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G, nghĩa là nói ra một điều trước kia bị giấu kín, phải không? Yes, that's what I want to say. She thought, I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents' house and they had to move out. Đúng, đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi bật mí, nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.
You didn't, did you?
Mike nói, cô không nói phải không? Of course not. I'm not the gossipy type. Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.
I know. Too bad Leanne thought you did.
Mike nói, tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế. That's why I said it was a misunderstanding. One day, I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag about her family problem. Vì thế, tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô, mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay. Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi nói ra chuyện của gia đình cô.
I'm sorry. Then I'm really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.
Mike nói, tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi mừng Leanne và cô thân mật và làm bạn lại.
She was upset with me for a long time. Once, I saw her at the Tyson's shopping mall and came to her to say hello, but she turned and walked away.
Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần, tôi gặp cô ở khu thương mại Tyson's. Tôi đi gần để hỏi mà cô quay đi và đi luôn.
Wow, she was that serious about it. She gave you the cold shoulder?
Mike nói, ồ, cô ta gay đến thế đấy à. Cô ta gave you the cold shoulder.
She gave me the cold shoulder?
You mean... Cô ta gave me the cold shoulder. Cho tôi cái vai lạnh. Anh nói thế nghĩa là gì?
Giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, means ignoring him deliberately.
Mike nói, giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, nghĩa là cố tình lờ người đó đi. Yes, she gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4 or 5 years. Đúng đó, cô ta lờ tôi đi. Tránh gặp nói chuyện với tôi cả 4-5 năm.
So last week, Leanne and you talked again for the first time.
Mike nói, vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu.
That's right, and I'm really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes.
Đúng thế, và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.
So, what's going to happen next?
Mike nói, rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây?
First of all, I'm relieved. She knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family's matter.
Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.
And she stopped giving you the cold shoulder.
Mike nói, và cô ta không lờ cô đi nữa.
That's right. Now we are friends again. I already invited her out for lunch this weekend, and she accepted. Will you join us?
Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại, và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào weekend này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.
Well, I'll let the two of you make up privately. I'll join you the next time.
Mike nói, ồ, để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới, tôi sẽ đi cùng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Let the cat out of the bag, nghĩa là nói lộ ra chuyện trước kia giấu kín. Và give someone the cold shoulder, nghĩa là lạnh nhạt với một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.